Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp thiền tự ngộ vì Tổ Đạt Ma truyền qua Trung Quốc, cho nên người ta cũng kêu bằng Đạt Ma thiền. Vì từ tổ nó truyền xuống, cho nên cũng gọi là Tổ Sư Thiền. Tất cả thiền nói ở trong kinh điển á đều là cái pháp thiền, cái bằng gián tiếp, nó khó tu, khó chứng. Còn cái pháp thiền trực tiếp á, thì nó dễ tu, dễ chứng hơn. Cũng như các phái mà giáo môn, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, đều có cái thiền duyên, nhưng mà người chứng là rất ít. Cũng như mà Pháp Hòa Tùng đó, nó kêu cũng kêu bằng tôn thiên thai đó, vì Trí Giả Đại Sư đó, tổ thứ ba của tôn thiên thai, nó ở núi thiên thai, cho nên người ta kêu bằng tôn thiên thai. Vì căn cứ theo cái kinh Pháp Hoa, cho nên người ta nói là Pháp Hoa Tôn. Cái Pháp Hoa Tôn á thì có cái thiền duyên kêu bằng chỉ quán. Nhưng mà bây giờ á, những người mà học cái tôn thiên thai chỉ là học cái giáo lý của thiên thai, mà không có tu cái chỉ quán thiền của thiên thai. Bởi vậy nó phức tạp, nó khó tu. Chứ tu á, tới cuối cùng á, cũng phải khỏi lên cái nghi tịnh á, mới thành giống như cái tổ sư thiền. Cũng như bây giờ á, cái chỉ quán thiền ha, nó có tam chỉ tam quán. Tam chỉ á, là cái bằng hệ duyên chỉ, tùy duyên chỉ ha, như thể chân chỉ. Tam quán á, là có giả quán, không quán, trung quán. Cũng như bằng nào đó thì quán các pháp đều giả, không có cái nào thiệt đó. Nhưng mà quán biết á, cái giả cũng không phải là thật giả, thì quán là không. Nhưng mà quán biết cái không cũng không phải là thật không, rồi mới quán trung, tức là chẳng phải giả, chẳng phải không. Nhưng mà trung cũng không có cái trung lấy chủ. Lúc đó đó thì mới tự nhiên thoát khỏi cái nghi tịnh, nó chẳng phải giả, chẳng phải không, cũng chẳng phải chung, vậy là cái gì, thì tự nhiên nó thoát lên cái nghi tịnh. Từ vô cái nghi này nó mới đặt lên tới ngộ. Thì nó đã trải qua bao nhiêu tinh thần khổ công rồi nó mới thoát nghi. Còn cái tổ sư thiền này đó, bắt đầu đó là thất nghi rồi, chỉ là nhờ có phải đạo, cũng có phải đạo, cũng như hỏi chưa có trời lát ta là cái gì, không biết, không biết là nghi, nghi là nghi tịnh rồi đó. Mà bước đầu tiên là dạy mình thất nghi, nghi tịnh, cho nên nó giản dị, nó mau hơn các cái thiền khác. Để cuối cùng nó cũng phải thất nghi, thất nghi rồi nó mới có ngộ. Bởi vì nghi là nhân, ngộ là quả. Cái tổ sư thiền này Phật Thích Ca chỉ truyền dạy cho mình là từ nghi đến ngộ, tức là từ nhân đến quả. Nghi là nhân, ngộ là quả. Tất cả thiền gì cũng vậy, cũng như tịnh độ á, giảng sanh cực lạc rồi đó, cũng phải chuyển qua tổ sư thiền khắc nghi mới được ngộ. Bởi vì ngộ mới là thật. Cái nhã chữ Phật đó, Đức Phật là cái tiếng Ấn Độ kêu bằng Phật Đà, dịch ra tiếng mình là giác ngộ, người giác ngộ. Thì á, tôi giác ngộ, tôi là Phật, ông giác ngộ, ông là Phật, người nào giác ngộ, người đó là Phật. Bởi vậy cái nhãn Phật tức là giác ngộ tức là Phật. Đức Phật chỉ là có cái nhãn giác ngộ thôi. Tại hồi xưa á, hồi lời Phật, người ta hỏi Phật là người gì? Phật trả lời nó, tôi là người giác ngộ, tức là Phật Đà. Tức là Phật. Trả lời tôi là Phật, tức là tôi là người giác ngộ. Thì á, về sau á, người nào cũng kêu Phật là người giác ngộ. Thì tới bây giờ mình cũng kêu Phật là người giác ngộ, nhưng mà mình không kêu bằng tiếng Việt, tiếng Hoa, mình lại kêu bằng tiếng Ấn Độ, thì mới kêu bằng Phật chứ. Nếu mà mình kêu bằng tiếng Việt thì kêu bằng người giác ngộ, chứ không phải là kêu bằng Phật. Tại mình kêu bằng tiếng Ấn Độ quen rồi, thành ra không biết, cái nghĩa chỉ là giác ngộ thôi. Còn nhiều người á lại chắc rằng á Phật là một vị thần linh, à, rồi á nói là tu muốn chứng tánh thành Phật thì người ta mà không tin, nó ông mà dân nói là chứng tánh thành Phật, kỳ thực cái đó là cái mục đích của Phật độ chúng sinh, Phật là muốn mọi chúng sinh đều được chứng tánh thành Phật, bởi vì chứng tánh thành Phật mới là được giải thoát tất cả khổ. Cái khổ á, nếu mà không có chứng tánh thì không có thể dễ dàng giải thoát được. Giải thoát được á thì mới được tự do tự tại. À. Bây giờ mình không được tự do tự tại là tại không biết mình là cái gì. À. Không có làm chủ cho mình được, cho nên không được tự do tự tại. Cũng như bây giờ đó, mình làm thai thành người, có người, nhưng mà mình vốn là phải là người. Ở trong lục đạo á, trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sanh, quỷ, địa ngục, đủ thứ. Nhưng mà vốn là không phải lục đạo. À, nếu mà mình vốn là người á, thì á, mình muốn làm trời đâu có được. À. Lại á, nếu mà mình vốn là người thì mình diễn giảng là đào thai thành người, đâu có thể mà luân hồi trong lục đạo. Vì vốn là không phải trời, cũng không phải người, cho nên muốn làm trời cũng được, muốn làm người cũng được. Nếu mà mình đặt đến sanh tử tự do thì mình muốn làm cái gì cũng được. À. Bây giờ á, thì mình không được tự do, à, tùy theo cái nghiệp lực mình. Làm cái nghiệp trời thì sanh cõi trời, làm cái nghiệp người thì sanh cõi người. Đi làm cái nghiệp súc sanh thì đào thai thành súc sanh, làm cái nghiệp địa ngục thì đào thai thành địa ngục. Đặt tùy theo cái nghiệp xoay chuyển, không có được tự do. Phật á, thì muốn mọi chúng sinh đều được giác ngộ, tức là ở trong chim bao được thức tỉnh, thì mới được mà tự do. Theo cái chim bao đó, theo duy thức á, thì có hai thứ chim bao á. Tôi quên kỳ trước có giảng hai thứ chim bao chưa? Hai thứ chim bao á, một thứ là cái bằng nhắm mắt chim bao, một thứ kêu bằng mở mắt chim bao. Ban đêm mình ngủ á, mình chim bao thì á, ngoài cái thân mình ngủ trên giường, mình cảm thấy có cái thân chim bao, nó không phải là cái thân mà nằm trên giường đó. Cái thân chim bao tiếp xúc với cái thế giới chim bao, thấy không? Cũng như tiếp xúc cái tắc này có cái thực chất của tắc, tiếp xúc cái mai này có cái thực chất của mai, tiếp xúc cái bàn này có cái thực chất của bàn, à, tiếp xúc nóng biết nóng, tiếp xúc lạnh biết lạnh, luôn cả cái thân chim bao bị người ta đánh cũng biết đau. Giả sử ở trong chim bao có một vị thiện tri thức, nó giải thích rằng cái tắc này không thật, cái bàn này không thật, cái mai này không thật, luôn cả cái thân của ông cũng không thật, thì người chim bao là không có tin nổi. Tại sao vậy? Tại tôi tiếp xúc cái gì cũng là thật, có thật chất trước mắt rõ ràng, tại sao nói là không thật? Rồi nói cái thân tôi không thật, tại sao người ta đánh tôi biết đau? Nhưng mà tôi trình mình được tỉnh dậy, được thức tỉnh rồi, thì tự mình chứng tỏ hồi nãy những cái thật đó bây giờ ở đâu? À, tìm không ra. Cái đó là cái nhắm mắt chìm bao đó. À. Mình lực thức tỉnh rồi, à, thì cái khổ chim bao nó tự rứt. Cũng như mà ở trong chim bao phạm cái pháp luật của nhà nước, bị chánh quyền trong chim bao bắt đi khảo, bỏ tù, đánh, lạc, à, sợ quá, à, nhưng mà thức tỉnh rồi, thân chim bao bao cũng không còn, chánh phủ chim bao cũng không còn. À, tất cả khổ trong chim bao là tự dứt. Nhưng mà khi mà chưa có thức tỉnh á, ở trong chim bao á, mặc dù nghe người ta giải thích rất có lý nhưng mà cũng không có tin nổi. À, tại tiếp xúc cái gì cũng có thật. Thì bây giờ mình mở mắt chim bao cũng vậy. Bây giờ tôi giảng lại, à, quý vị lắng nghe cũng là ở trong mỏ mắt chim bao. Thì bây giờ á, tiếp xúc cái gì cũng là thật. Mặc dù Phật Thích Ca giảng là không thật, cũng như Bát Nhã Tam Kinh, à, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, cái nào cũng là vô thật. À. Nhưng mà mình cũng khó tin, không tin nổi. Nhưng mà nếu mà mình tham thiền á, tham tới mình tự mộ á, thì tự mình chứng tỏ, cho nên kêu bằng chứng mộ. À, tự mình chứng tỏ cũng như mà nhắm mắt chim bao thức tỉnh vậy đó, tự mình chứng tỏ hồi nãy những cái thật đó, thì không ra không có cái nào là thật cả. Nhưng mà nếu mà mình còn ở trong chim bao á, thì thấy tất cả cái cảnh chim bao đều là thật. À, theo duy thức á, thì nhắm mắt chim bao đó gọi là độc đạo ý thức biên hiệu. Tại sao gọi là độc đạo? Là một mình, độc đạo là một mình. Một mình thức thứ sau biên hiện ra cái cảnh dưới là cái bằng nhắm mắt chim bao. Với vậy lúc mà mình ngủ đó, tiền ngủ thức, tức là nhãn nghĩ tỷ thiệt thân, năm cái thức này nó ngưng nghỉ, nó ngưng hoạt động. Chỉ còn có thức thứ sau một mình hoạt động, nó mới hiện ra cái cảnh dưới là nhắm mắt chim bao. Bị năm cái thức trước nó ngưng nghỉ, thành ra ngủ ở trong phòng này không thấy cái vật ở trong phòng, nhưng mà lại thấy cái vật ở xa, ở bên tai bên Việt Nam mình cũng thấy được. À, bởi vậy là chỉ là cái thức thứ sau đó, kiểu bằng ý thức đó, nó khỏi cần nhờ cái năm thức trước á. À, nó biết được quá khứ, có thể biết được vị lai nữa, ở trong chim bao á. À, vì cái thức thứ sáu nó ngày lên hoạt động không ngừng. À, cho nên một mình thì nó biết hiện cái nhắm mắt chim bao. Bây giờ mở mắt á, thì năm cái thức trước đó, nhãn nghĩ tỷ thiệt thân, nó không có ngưng nghỉ, nó hoạt động như thường. Thì nó phải hai cái thức cùng biến hiện, kêu bằng đồng thời ý thức biến hiện, biến hiện cái mỏ mắt chim bao bây giờ. À, tại sao là gọi là đồng thời ý thức? Bởi vậy á, cũng như mà nghĩ thức á ha, thì nghe được tiếng nhưng mà không biết là tiếng gì, tiếng đờn ôm, tiếng đờn bà, tiếng con nít hay là tiếng chim, tiếng chó, không biết. Phải nhờ cái thức thứ sáu nó mới phân biệt, à, là cái này là tiếng người, cái này là tiếng chim, à, tiếng đàn ông, tiếng con nít, nó phân biệt rõ ràng. À, nếu mà chỉ có thức thứ sáu á thì không nghe được tiếng, lấy cái gì lấy phân biệt là tiếng gì? Còn nếu mà chỉ có nghĩ thức á thì chỉ nghe được tiếng mà không biết là tiếng gì, cho nên phải hai cái thức cùng nói lên cái bằng đồng thời ý thức biên hiệu thì mới là rõ ràng. À, cho nên cái mỏ mắt chim bao là hai cái thức biến hiện, cái nhắm mắt chim bao là một cái thức biến hiện, một cái thức cũng là tam, hai cái thức cũng là tam, cho nên kinh Hoa Nghiêm nói là nhất thiết duy tam tạo. Bây giờ á, mình tham tổ sư thiền muốn tự ngộ là tự ngộ cái tâm này, ngộ được cái tâm này. À, cái tâm này á, là khắp không gian, khắp thời gian. Tâm này khắp không gian, khắp thời gian. À, mà cái dụng cũng khắp không gian, khắp thời gian. À, Phật Thích Ca thần thông biến hóa, trí huệ nó vô lượng vô biên. Là tại á, Phật Thích Ca là quyết sạch, không có còn cái gì hết, không có cái còn cái gì để quyết nữa. Cái không nó rộng tới mà khắp không gian, khắp thời gian, cho nên cái dụng nó cũng khắp không gian, khắp thời gian. Còn chúng ta á, mịt mù, à, tham sân si rủ thứ nó nhắc lại hết, nó không có chỗ, họ Bây giờ mình tham thiền đó, thì nhờ cái con phải đào khởi lên cái nghi tình. Cái nghi tình á là cái không biết của bộ óc. À, nó là tôi nói là cái chổi automatic, nó tự quyết không. À, mà nó quyết không được bao nhiêu á thì giảng bài cái dụng được bao nhiêu. À, cho nên á mình tham thiền đó, bữa nay tham thiền đó thì bữa nay mình được cái dụng. À, nếu mà tham một ngày á thì cái dụng mình được một ngày, tham được một tháng thì cái dụng tham, mà nó cần quyết trông nhiều thì cái dụng nó nhiều, nó lớn hơn. À, ban đầu á mình tham ha, mình hỏi câu thoại đạo cũng như mà chưa có trở lắc ta là cái gì không biết. À, không biết thì trả lời không ra thì hỏi nữa. À, hỏi tới mà thiền định nó trả lời ra được tức là chân tánh, nhưng mà trả lời ra đó không phải là phát hiện cái đáp án của câu thoại đạo, là phát hiện cái bản tâm mình nó phụ khắp không gian. Nhưng mà bây giờ á mình hỏi á thì bác hỏi thích thích. Nếu mà mình hỏi rồi đó, cách một hồi mới hỏi nữa thì nó có kẽ hở. Kẽ hở, có kẽ hở thì phiền não ở trong kẽ hở này nó nổi lên. Nếu mà mình hỏi vừa dứt cái hỏi nữa thì hỏi thích thích á không có kẽ hở. Không có kẽ hở thì phiền não nó không có kẽ hở nổi lên không được. Nổi lên không được tức là tâm mình được thanh tịnh, không có phiền não. Vậy á, mình tu được 5 phút thì 5 phút này không có phiền não. Mình tham được 1 tiếng thì 1 tiếng này không có phiền não. Mình tham được 1 ngày thì ngày nay không có phiền não. Thì á, nó khỏi cần mà tôi chen tăng rồi mới giảng bài được cái dụng. Mình bữa nay tham, bữa nay là giảng bài cái dụng là mình hết phiền não rồi. Lúc mà mình tham á, cái ốc nó không biết á, giữ được cái nghi tình đó thì không biết. Không biết thì làm sao có cái phiền não để mình biết cho là phiền não. À, cho nên á, cái chữ nghi này đó, cái sức mạnh đó, rất lớn. Nhà khoa học cũng phải nhờ chữ nghi này mới mổ. Nhưng mà nhà khoa học lại gọi là hồ nghi, có qua bộ óc suy nghĩ tìm hiểu. Còn cái tham thiền là chánh nghi, nó không cho bộ óc suy nghĩ tìm hiểu. Qua bộ óc suy nghĩ tìm hiểu á gọi là hậu nghi, nó chỉ là phát minh được cái việc của thế gian, chỉ có cái giá trị thế gian, nó không biết được mình, chính mình. Còn cái chánh nghi á thì nó phát hiện được chính mình, được làm chủ cho mình, được làm chủ cho mình nó mới được tự do tự tại. Bây giờ á, mình không biết mình là cái gì thì mình không làm chủ cho mình được. Cho nên mình không muốn già nó phải già, mình không muốn bệnh nó phải bệnh, mình không muốn chết nó phải chết. Đó. Còn á, nếu mà mình chứng tánh triệt để rồi đó thì sanh tử tự do, sống không chết chết. Nó sanh tử tự do. À, muốn lên thiên được, muốn xuống địa ngục, muốn đi chỗ nào cũng được. À, muốn không đi cũng được, muốn đi cũng được. À, muốn tự do. À, không chắc là kỳ trước anh là tôi có giảng cái công pháp mà về cái mà sanh tử tự do chưa?
Chưa.
Cũng như một thiền sư ha, nó là chân tánh á thì sanh tử tự do. À, trước khi mà chết á thì ở trong Phật pháp là tịch đó ha, tịch thì mời các môn đồ lại ha, tự mình á đó ăn tịch chay, ăn xong á thì tự mình vô trong hồn nó nằm. À, rồi kêu đệ tử con đến lợi nhằm đi thiêu. Thì á đệ tử thấy không có bệnh gì, không có ấy á, còn sống nhân mà kêu người ta đem đi thiêu, ai có ai dám mà đem đi thiêu đâu. À, rồi lễ đó, rồi mấy ngày sau á, đem đem mổ lên thì ông bò dậy mang mang điện tử. À, nói sao mà tụi bay lắc theo tôi lá nhiều năm còn không tin tôi á. À, nếu mà tôi là sanh tử không tự do, tôi làm sao mà dám mà vô hồn mà kêu tụi bay nam đi thiêu. Giờ tụi bay á không nghe lời tôi, tức là không tin lời tôi, mà học đạo mà học để làm gì. Bây giờ á lại tiệt trai lại, là cái tiệt trai này là cái tay kêu bằng ngu si. À, bằng ngu si. À, học đạo mà không có trí huệ, lời tôi cũng không tin. À, bây giờ á ăn xong rồi ha, thì vô hồng vô nữa. À, nếu mà ai mà dám mà mổ hồng á ra nữa, tức là không phải đệ tử của tôi. Kỳ này á là nhất định không cho ai mà mổ cái nắp hồng tôi. À, cứ nem đi thiêu đi. À, nếu mà tôi á không có tự do, tôi làm sao mà dám kêu tụi bay mà nem đi thiêu. Thì kỳ này mà không có ai mổ lên nem đi thiêu là chứng tỏ là sanh tử tự do. Bây giờ tôi kể thêm một cái công án nữa. À, theo cái ở trong lịch sử thiền tông thì có 1.700 công án nói về cái mà sanh tử tự do đó. À, bây giờ á là tôi kể thêm. À, là một thiền sư đó, nó một mình ở trên núi. À, nó gọi là chân tăng rồi. À, thì á cái tiếng tăng truyền tới kinh thành, ông Doa nghe được, cái sai một vị đại thần, ông quan lớn lên núi mời ông đi kinh lên kinh thành lặng mà ông Doa được hỏi pháp. Thì mời một làng cũng không chịu ly, mời hai làng cũng không chịu ly. À, ông Doa nó thất vọng rồi, nói với người mà đại thần đó, quan đơn đó, nói kỳ này á ly hiện cái thiền sư đó ha, nếu mà ông không chịu lợi á thì lấy cái lào của ông đợi. Thì cái ông quan đó lên núi nằm nỉ, tức 2 kỳ trước đó thiền sư